trong đời con gặp nhiều nỗi gian truân, thân con bé nhỏ như giọt nước giữa biển khơi. Nhờ vào ơn Chúa nên con vững bước trên đời, mến Chúa yêu người chính là lẽ sống của con. Hy sinh dâng mình sẽ được vinh phúc mai sau. Xin tri ân Ngài, Chúa là Thiên Chúa tình yêu.
Con chung cầu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiên đàn để làm rạng dân Ngài. Con xin ra đi truyền vào tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều dân Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Con chung câu ca để ca khen Thánh Nữ, bông hoa tuyệt vời cho đời bao sắc hương. Hy sinh ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha.
Con chung câu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiên đàn để làm rạng danh Ngài. Con xin ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều dân Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Ngày 8 tháng 4, Thánh Julia Bilie. Thánh nữ Maria Giulia Bilia sinh tại nước Bỉ vào năm 1751. Người cậu của Giulia là giáo viên trường làng đã dạy Giulia tập đọc và tập viết. Giulia đặc biệt ham thích môn giáo lý. Thực ra, lúc mới vừa 7 tuổi, Giulia đã cắt nghĩa giáo lý cho các trẻ em khác rồi. Vì gia cảnh nghèo túng nên Julia phải vất vả làm việc để phụ giúp gia đình. Có khi Julia đã cùng cha mẹ thu hoạch các vụ mùa, nhưng Julia luôn luôn tìm giờ để cầu nguyện, thăm viếng những người đau ốm và dạy giáo lý. Julia đã ngã bệnh rất nặng và hoàn toàn bị liệt đang khi còn rất trẻ. Dù cho không được khích lệ, Julie cũng dâng những kinh nguyện của mình để cầu cho nhiều người tìm gặp được hạnh phúc vĩnh cửu trong Thiên Chúa. Thánh nữ đã kết hợp với Thiên Chúa hơn bao giờ hết và tiếp tục giảng dạy giáo lý ngay trên giường bệnh. Julie là một người sống rất tu đức. Người ta đến xin Julie khuyên bảo vì thánh nữ chỉ cho họ biết cách sống kết hợp với Chúa Giêsu và yêu mến đức tin Công giáo hơn. Julia khuyến khích mọi người năng lãnh nhận bí tích thánh thể. Lòng yêu mến Thiên Chúa của Julia đã gợi hứng cho nhiều thiếu nữ khác. Họ sẵn lòng dùng thời giờ và tiền bạc của họ vào những công việc tốt đẹp. Cùng với Julia, người lãnh đạo của họ, họ đã thành lập hội dòng nữ tử Đức Bà Namu. Lần kia, có một linh mục đến giảng tuần đại phúc trong thị trấn nơi Julie cư ngụ. Vị linh mục xin Julie hợp ý với ngài là một tuần cửu nhật mà không cho Julie biết rõ lý do. Sau 5 ngày, đến ngày lễ thánh tâm Chúa Giêsu, ngài nói: "Thưa mẹ, nếu mẹ có đức tin, hãy tiến lên một bước để tỏ lòng tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu. Mẹ Julie, người bị bại liệt suốt 22 năm trời, đã đứng dậy và liền được chữa lành. Thánh nữ Julie đã dùng phần đời còn lại của mình huấn luyện chị em thành các nữ tu. Thánh nữ đã trông coi hội dòng của Ngài. Julie phải chịu nhiều đau khổ bởi những người không hiểu biết sứ mệnh của Ngài. Nhưng Julie luôn luôn tín thác vào Thiên Chúa. Những lời mà thánh nữ ưa thích là: Thiên Chúa tốt lành, thật nhân hậu biết bao. Đức Giêsu đã quả quyết với Julie rằng một ngày kia hội dòng của thánh nữ sẽ bành trướng và phát triển. Và điều đó đã trở thành hiện thực. Dù cho thánh nữ Julie mất ngày 8 tháng 4 năm 1816, thì ngày nay đã có nhiều nữ tu của thánh nữ vẫn đang tiếp tục hoạt động trên khắp thế giới. Mẹ Julie được Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục tôn phong lên bậc hiền thánh năm 1969. Thưa anh chị em và các bạn, đọc lại cuộc đời của thánh nữ Julie Bilia, chúng ta thấy có những người nói người ta đẻ từ bọc điều, sướng từ bé đến lên. Rồi có những người đi tu, con đường công danh nó cứ rộng mở, vô trùng viện, học xong chịu chức linh mục, đi coi sứ lên giám mục, vân vân và vân vân. Nhưng mà cuộc đời của Julie chúng ta thấy là nhà nghèo túng, phải vất vả làm việc để giúp gia đình ngay từ nhỏ. Nhưng mà cũng ngay từ nhỏ lại có lòng yêu mến giáo lý và hăng say loan truyền sự hiểu biết ấy về giáo lý ấy cho các bạn thiếu nhi cùng tuổi với mình. Vẫn tìm giờ cầu nguyện, thăm viếng người đau ốm và dạy giáo lý, cầu nguyện thăm viếng người bệnh và dạy giáo lý. Một người đang hăng say hoạt động tốt đẹp như thế mà đùng một cái bệnh nặng và hoàn toàn bị liệt khi còn đang trẻ, suốt 22 năm trời nằm trên giường bệnh vì bại liệt. Châm tự nghĩ thử coi, đường lối của Chúa kỳ quá, mình không hiểu được. Những người ăn chơi, những người phóng túng, những người bệ lạc, những người bê tha thì cứ khỏe. Những người mà tham lam thì cứ làm ra tiền. Những người gian ác thì cứ lên hương. Trong khi đó bao nhiêu người hiền lành thì bị thiệt thòi, nghèo túng, đói khổ đủ thứ hết. Mà nếu nhìn bằng mặt tự nhiên ta thấy khó chấp nhận lắm. Giống như là một thiếu nữ đang hăng say dạy giáo lý, cầu nguyện, thăm viếng người bệnh. Quá tốt rồi, mà tại sao Chúa không để cho tiếp tục làm công việc đó mà sau một cơn bệnh nằm liệt suốt 22 năm trời. Thử thách quả là quá sức chịu đựng của con người. Nhưng Chúa nói ơn ta đủ cho con. Cho nên suốt 22 năm trời nằm trên giường bệnh ấy lại là một người mà dạy giáo lý ngay trên giường bệnh. Lại là một người mà người ta đến người ta xin khuyên bảo. Lại là một người mà kết hiệp mật thiết với Chúa, khuyến khích người ta năng chịu thánh thể. Và lòng yêu mến Thiên Chúa của một người thiếu nữ trẻ đang nằm liệt trên giường bệnh ấy khuyến khích và gợi hứng, cũng như là truyền cảm hứng cho nhiều thiếu nữ bỏ thời giờ, tiền bạc vào những công việc tốt đẹp, thăm viếng người bệnh, dạy giáo lý và cầu nguyện. Và chính những con người ấy cùng với Julie đã thành lập hội dòng nữ tử Đức Bà Na Mu. Chúa thử thách cũng đủ 22 năm. Mình khỏe thế này, trẻ thế này, làm việc tông đồ thì uể oải, có khi chẳng ham thích gì cả. Vậy mà Chúa dùng một người nằm trên giường bệnh mà thành lập một hội dòng nữ, thì anh chị em tưởng tượng thế nào? Đấng sáng lập là một người nằm liệt giường 22 năm. nghĩ đi. Người nằm trên giường bệnh như thế mà lại thu hút được những thiếu nữ trẻ. Trời ơi, đi theo Chúa mà như bà đi làm cái gì, phải không? Họ sẽ nói như thế chứ. Đi theo Chúa mà bị thiệt thòi như vậy thì đi làm gì? Ồ, cũng giống như là bây giờ anh chị em mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng vậy. Đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà sao cứ bị khích bác hoài, cứ bị chê bai hoài, cứ bị hiểu lầm, cứ bị nghi ngờ hoài. Và Thánh Nữ Faustina là con người như thế. Và ma quỷ nó cũng sẽ cám dỗ chúng ta, như cám dỗ Faustina, như cám dỗ Thánh Julie và bao nhiêu người tốt lành đang hay say, là loan truyền lòng thương xót Chúa để làm gì, làm việc tốt lành để làm gì, mà cuối cùng đâu được cái gì đâu. Chúa có làm gì đến đâu. Đêm tối của đức tin khủng khiếp, và đó là đỉnh cao nhất của tín thác đấy. Trong lúc tăm tối nhất, Thánh Faustina nói: dù có thế nào đi chăng nữa, dù Chúa có để cho con khỏe hay bệnh, dù Chúa có để cho con thành công hay thất bại, dù Chúa có để cho con được cái này được cái kia hay là mất hết tất cả, thì con vẫn tín thác vào Chúa. Đó là con đường mà mỗi người chúng ta đang đi từng ngày từng ngày. Tín thác vào Chúa là đi trong đêm tối của đức tin, biết chắc rằng ta không đi một mình vì có Chúa cùng đồng hành với ta. Như Đức Giêsu trong lúc mà tận cùng của đau khổ, cận kề với cái chết, tưởng như là Chúa hỡi, Chúa ơi sao Chúa bỏ con, lạy Cha sao Cha bỏ con, thì vẫn nói câu cuối là: con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Cho nên Faustina rằng là nếu mà lên thiên đàng mà không có Chúa tôi cũng chẳng muốn lên, mà ở dưới luyện ngục hay hỏa ngục mà có Chúa thì tôi cũng sẵn sàng. Có nghĩa là đối với Faustina, Chúa là tất cả. Ở đâu có Chúa là có thiên đàng, không có Chúa thì đó trở thành luyện ngục hỏa ngục. Dứt khoát như vậy. Mình có tin như vậy không? Mình tin như vậy thì nếu mà có Chúa đi với mình, có Chúa đồng hành với mình, như Chúa đã từng nói với Thánh Nữ Faustina: ta ở với con, không kẻ thù nào làm hại được con đâu. Thì anh có lo nữa hay không? Anh có buồn nữa hay không? Anh tín thác vào Chúa mà gặp một chuyện không được như ý mình buồn thì tín thác thế nào? Phản ứng tự nhiên của con người là có buồn, nhưng mà buồn tiếng thôi, chứ buồn từ sáng chiều là sao? Và đêm nay về buồn tiếp là sao? Anh còn cười gì nữa? Có đúng không? Anh vẫn đang tay lên, còn tín thác vào Chúa và vẫn khuyên người khác: thôi nha bà nha, gặp cái bà liệt thì bà ngồi xe lăn, sư bà tín thác vào Chúa nha, cầu nguyện nha. Tôi ngồi xe lăn 20 năm rồi, còn anh thì bị vợ la mấy ngày. Bà hỏi anh trả lời thế nào? Thế không ạ? Khó lắm, khó lắm. Cho nên tín thác vào Chúa từng ngày thôi, không ai dám nói mạnh được đâu. Đụng trận mới biết, phải không? Thử lửa mới biết đây là đặn thật đặn giả, vàng thật vàng giả, có thử lửa mới biết. Thế thì đọc câu chuyện của Julie này tôi thấy kỳ lạ vô cùng. 22 năm trên giường bệnh như thế mà làm được bao nhiêu điều kỳ diệu lạ lùng. Người ta tin được một con người như thế. Tại vì nếu mà anh đang mạnh khỏe như thế này, đang rao giảng như vậy thì người ta dễ tin. Còn nằm trên giường bệnh đó, Chúa là đấng nhân từ, nhân từ cho để chị bị bệnh vậy. Chúa là đấng đầy quyền năng, quyền năng sao Chúa không chữa chị. Chúa đứng yêu mến này mà để chị như vậy à? Nói sao? Thấy chưa? Thấy chưa? Như trường hợp của tôi chẳng hạn, hồi đó bố tôi nằm trên giường bệnh, mà bao nhiêu người đến xin cầu nguyện, họ vẫn cứ xin và tôi cứ cầu và họ cứ được. Còn bố tôi thì cứ nằm đó và chết. Thì sao? Tôi vẫn cứ tin. Rồi tiếp đến một năm sau, chị tôi cũng bị u não, rồi cũng chết. Trong khi đó người ta vẫn cứ bị u não, người ta vẫn cứ bị thận, người ta vẫn cứ bị ung thư, và người ta phải đến người ta cầu, và tôi cứ cầu và Chúa chữa. Ai làm gì được Chúa? Hả? Nhìn thấy như thế mà thấy xin một người đó cầu nguyện cho mình mà bố của người ấy, chị của người ấy vẫn đang nằm trên giường bệnh và cuối cùng là chết. Cầu được không? Cầu được. Chú ban ăn ơn cho ai người đó được, chú thương ai, chú ban cách nào, chuyện của Chúa đâu phải chuyện của tôi.
Anh chị em thấy không?
Rồi cuối cùng Chúa làm một chuyện lạ lùng là một linh mục đến giảng tĩnh tâm. Rồi làm tuần cửu nhật đến ngày thứ năm thì bảo, này mẹ đứng dậy đi. Tiến lên một bước để tôn kính thánh tâm Chúa và mẹ bề trên, người sáng lập dòng nằm trên giường bệnh. Đứng dậy bước đi sau 22 năm liệt giường. Kỳ diệu chứ? Rồi đã vậy, vẫn chịu biết bao nhiêu đau khổ vì người ta không hiểu sứ mệnh của Ngài. Nhưng Faustina vẫn luôn tín thác vào Chúa. Người ta không hiểu sứ mệnh của chúng ta ngày hôm nay đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Người ta chống đối, người ta cản trở, người ta cản phá. Vì người ta không hiểu. Thế thôi. Và Satan nó dùng bàn tay của người ta để thử luyện mình, thử thách mình, Chúa cho phép. Vấn đề không phải là người ta, vấn đề là mình đây này. Mình có tín thác vào Chúa như là Julie không? Dù người ta không hiểu, dù rất đau khổ vì người ta không hiểu sứ mạng, nhưng vẫn luôn tín thác vào Thiên Chúa. Và tin rằng Thiên Chúa tốt lành nhân hậu sẽ thực hiện những điều kỳ diệu. Và quả thực là như thế. Hội dòng của Julie lan rộng khắp nơi, trên nhiều nước. Nhiều người gia nhập. Rồi Julie được phong thánh. Dòng vẫn tiếp tục hoạt động khắp nơi trên thế giới. Ngày 9 tháng 4, Thánh Gertrude. Thánh nữ Gertrude sinh ở nước Bỉ vào thế kỷ thứ 7. Thân phụ, thân mẫu và người em gái của Gertrude tất cả đều đã được phong thánh. Thân phụ, thân mẫu và người em gái của Gertrude tất cả đều được phong thánh. Gertrude là một cô gái xinh đẹp. Thánh nữ cũng tìm được cách để khai trí người khác, ngay cả khi Ngài được vui vẻ hạnh phúc. Nhiều chàng thanh niên đã muốn kết hôn với Gertrude. Vào thời ấy, cha mẹ thường chọn chồng cho các con gái của họ. Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó. Song thân của Gertrude đã chọn cho Gertrude bá tước Madenga làm chồng. Họ chẳng thể chọn người nào tốt hơn được nữa, vì bá tước sau này cũng trở nên một vị thánh. Bố mẹ thánh, em gái thánh, hai vợ chồng cùng thánh. Ngài chính là Thánh Vinh Sơn Madenga. Hai vợ chồng sinh được 4 người con. Thật không thể tin được tất cả đều được Giáo hội Công giáo tôn phong hiển thánh. 4 người con. Thánh nữ Gertrude thật sung sướng hạnh phúc vì được Thiên Chúa ban cho một gia đình đặc biệt như vậy. Nhưng trong suốt cuộc đời, Gertrude cũng đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Các bà ghen tị đã loan truyền những chuyện kinh tởm xấu xa về thánh nữ. Các bà chẳng có lòng thật thà và quảng đại như Gertrude. Họ không muốn thiên hạ nghĩ rằng Gertrude tốt lành hơn họ. Vì vậy, họ nói là Gertrude cầu nguyện và làm những việc bác ái là chỉ cốt che giấu đi những tội lỗi thầm kín của mình mà thôi. Dĩ nhiên, đó là những lời dối trá. Nhưng thánh nữ đã không tự biện minh cho mình. Gertrude nghĩ về cách thức Đức Giêsu đã chịu đau khổ trên thánh giá. Và như Chúa Giêsu, Gertrude cũng tha thứ cho các kẻ thù, những người làm hại mình. Sau khi sinh hạ người con cuối cùng được một thời gian, Thánh Vincent Madenga thổ lộ là Ngài rất muốn trở nên một tu sĩ. Người chồng của Gertrude thổ lộ với vợ là mình muốn trở nên một tu sĩ. Thật lạ, Vincent mong ước được sống phần đời còn lại của Ngài trong chốn viện tu. Người vợ hiểu biết tâm ý của chồng và chấp thuận cho chồng đi tu. Thánh Vincent Madanga đoan chắc là gia đình Ngài đã được lo liệu đầy đủ rồi. Hai người thương nhớ nhau nhiều lắm. Nhưng Gertrude không giữ chồng ở lại. Ngài dâng người chồng mình cho Chúa. Hai năm sau, thánh nữ Gertrude cũng quyết định đi tu như chồng của mình. Ngài đã sống một cuộc đời rất hy sinh và quảng đại với những người nghèo khổ. Người ta đến xin Gertrude những lời khuyên bảo về đàng thiêng liêng, và vài người cho biết là họ đã được mãn nguyện. Thánh nữ Gertrude qua đời năm 688. Sau khi thánh nữ qua đời, nhiều người đến cầu nguyện nơi mộ của Ngài và tuyên bố là đã được khỏi bệnh một cách lạ thường. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của thánh nữ Gertrude có thấy lạ không? Thân phụ, thân mẫu, người em gái làm thánh, chồng làm thánh, 4 đứa con làm thánh và chính Gertrude cũng làm thánh. Cả gia đình thánh. Rồi Gertrude chúng ta thấy, để được nên thánh như vậy, không ai mà không qua con đường thập giá. Gertrude cũng phải đi qua con đường thập giá mới đến được vinh quang. Tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, Gertrude chấp nhận để cho người ta ghen tức, ghen tị. Và anh chị em biết rằng là cái máu của con người, dù nam hay nữ cũng thế thôi, khi để cho cái máu ghen tức, ghen tị nó lấn át hết cái lương tri của mình, thì làm bất cứ cái gì để hạ giá, hạ thấp, hạ bệ người mà mình ghen tị xuống tận bùn đen, bằng những lời dối trá, bịa đặt, thêu dệt, nói hành, nói xấu, đủ thứ chuyện hết. Gán bao nhiêu cái xấu xa cho Gertrude chỉ nhằm một mục đích là người ấy không tốt hơn chúng tôi đâu, người ấy không giỏi hơn chúng tôi đâu. Đó có là cái gì đâu. Thì khi anh chị em mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa, kinh nghiệm của tôi thấy là cái chuyện đó xảy ra thường xuyên. Khi Chúa ban ơn cho mình thì đồng thời cũng có thánh giá đi kèm, bởi những người khác thấy được mình được ơn Chúa thì họ ghen tị, họ phân bì và họ tìm cách để hạ bệ, vu oan cáo vạ, nói xấu, đủ tình đủ tội hết. Quatri nhìn vào Chúa Giêsu thinh lặng, không trả lời, không biện minh, không đính chính, và như thế càng ngày càng nên giống Chúa Giêsu. Chúng ta cũng thế, ai muốn nói hành nói xấu, nói chán rồi cũng thôi. Phân binh làm cái gì, biện minh làm cái gì, phân bua làm cái gì đâu. Hữu xạ tự nhiên hương mà, cây ngay không sợ chết đứng mà. Mặc người nói ngả nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân mà, được không? Tín thác vào Chúa là như thế đấy. Đi vào con đường lòng thương xót Chúa, đi vào con đường nên thánh là như thế đấy. Một điểm nữa có thể chúng ta thấy ngạc nhiên, đó là hai vợ chồng mà người chồng hoặc người vợ có thể đi tu được. Có những người đi tu và làm linh mục được, giáo hội cho phép nếu hai bên đồng ý. Người vợ đồng ý chấp nhận cho người chồng đi tu, có thể người chồng có thể làm linh mục được. Đây không những làm linh mục mà còn làm thánh nữa. Và sau đó thì người vợ cũng lại đi tu luôn và cũng làm thánh luôn. Hồng ân Chúa đúng là vô biên bao la vô cùng, vượt qua những gì mình có thể suy nghĩ suy tưởng được. Mình thấy tội ác nó cũng qua những gì mình có thể tưởng tượng người ta có thể làm được những tội ác, thì ơn Chúa còn lớn hơn muôn vàn tội lỗi nhân loại cộng lại, và ban hơn những gì mình mơ ước nếu mình dám đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa như thánh nữ Quatri trước mọi việc luôn lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Amen.